Xin đại chúng, hôm nay tôi chừa thời gian hơi rộng một chút để tất cả các câu hỏi nào có thì tôi xin sẽ trả lời. Kể cả những câu hỏi thuộc về bốn bài giảng trước, câu nào mà tôi chưa trả lời thì xin đại chúng cứ việc hỏi lại để tôi trả lời.
Dạ, trước khi vào phần câu hỏi, con kính mời bác Quân có vài lời lên cảm ơn thầy và thính chúng hôm nay.
Kính bạch thầy giảng sư, kính thưa đạo hữu Mặc Nghiêm và các đạo hữu Trung Đức Tuệ, kính thưa đại chúng, chúng tôi được anh em Trung Đức Tuệ đề nghị lên đây để cảm ơn thầy và cảm ơn đại chúng trong cái đạo tràng rất là đông đảo và trang nghiêm như thế này. Chúng tôi không biết nói gì hơn là một cái lời chân thành đa tạ của toàn thể anh em Đức Tuệ trong sự cung thỉnh thầy mỗi năm, tuy là có một lần, nhưng mà trong năm nay thầy đã dùng 4 tuần lễ để giảng giải về thập loại chúng sinh, về thí thực và bố thí, tam giới duy tâm, và hôm nay sự chuyển biến của thức và nghiệp, và trình bày cái nhìn của tâm theo cái nhãn quan của nhà Phật một cách hết sức là tốt đẹp cho đại chúng. Và với cái sự hân hoan của đại chúng, con nghĩ đó cũng là một cái sự cảm ơn rất lớn đối với thầy. Nhưng mà riêng đối với Đức Tuệ thì đây là một cái điều mà hân hoan rất lớn cho chúng con. Nhất là cái lời hứa của thầy là nếu mà đại chúng còn khỏe, chứ không phải thầy thì chắc chắn là khỏe hoài rồi, thì chúng ta sẽ gặp nhau trong năm tới với những cái bài giảng rất là xúc tích như vậy. Một lần nữa chúng con xin cảm tạ ơn thầy và xin thành thật cảm ơn đại chúng.
Dạ, kính bạch thầy, trong tay con có khoảng 21 câu hỏi. Dạ, thầy, con sẽ đọc hết tất cả những câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, xin thầy cho con biết, chỉ có con người là chủ của nghiệp. Thưa ngạ quỷ Atula, trời, người, các chúng sinh đó có thực làm chủ của nghiệp không? Cái phần thứ hai của câu hỏi thứ nhất, xin thầy cho con biết thêm cách chuyển nghiệp bằng cách xả bỏ tâm bất thiện, còn có cách nào khác không? Ví dụ như sám hối và quán không tánh có thể để giải nghiệp không? Câu hỏi thứ hai, xin thầy từ bi giảng nghĩa cho con hiểu câu ngũ uẩn như mây trôi trên nền trời tự tánh, tam giới như sóng nước mênh mông trên biển cả chân như. Xin đa tạ thầy. Câu hỏi thứ ba, xin thầy vui lòng nói thêm, do đâu mà sao khi qua đời con người không đi tái sinh mà trở thành cô hồn? Tại sao không bị nghiệp lực lôi đi? Có khả năng tự nấn ná chờ đợi được không? Câu hỏi thứ tư, xin thầy cho biết ý nghĩa tiếng Việt của pháp danh từ Bali hay Sanskrit, Aikino hay Pemo. Câu hỏi thứ năm, kính thầy, ở nhà riêng con có để thờ một lượt hai tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai được không? Và xin thầy chỉ dạy cho con nên đặt vị trí hai tượng ra sao? Con xin cảm ơn thầy. Câu hỏi thứ sáu, kính bạch thầy, con có những thắc mắc sau đây, xin thầy từ bi giải thích cho con rõ. Khi Đức Phật thành đạo thì thức chuyển thành trí, Alaya thức thành đại viên cảnh trí, hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn vô cấu. Vậy thì tất cả những hoạn nạn xảy đến cho Đức Phật từ đâu mà tới? Khi chủng tử đã không còn thì hiện hành từ đâu mà tới? Phần thứ hai của câu hỏi này, Đức Bổn Sư của chúng ta đã từng là Bồ Tát, Đại Bồ Tát trong thật nhiều tiền kiếp, trước khi tái sanh trong kiếp cuối cùng và thành đạo. Tại sao khi tái sinh ở kiếp cuối cùng, trước khi thành đạo, Đức Phật hoàn toàn không nhớ gì về tiền kiếp của mình như các vị Rinpoche của Tây Tạng? Câu hỏi kế tiếp. Kính thưa Thầy, xin Thầy cho biết khi một người chết bất đắc kỳ tử, thí dụ như khi đi ngủ chết hay té chết, như vậy có tốt hay không tốt? Thưa Thầy, xin Thầy dẫn kinh và lời Phật để nói rõ vị trí Atula trước hay sau người. Vì rất nhiều lần thầy giảng, thầy xếp vị trí hai vị này khác nhau. Khi giảng thầy dạy Atula sau người rồi đến thiên liêng, suy nghĩ thì con lại cho thế giới phương Tây này là chúng Atula, vì họ có nhiều thần thông và cũng nóng nảy dễ giận. Con xin cảm ơn thầy. Thưa thầy, con xin phép hỏi, nơi con cư ngụ có sự khuất mặt vô hình, còn ngủ uẩn chung trong cuộc sống nơi con cư ngụ. Bây giờ con mong thầy chỉ dạy con phải khấn cho họ được luân hồi. Kính xin thầy cho đại chúng biết thêm về cộng nghiệp và biệt nghiệp, nhất là các biến cố chết tập thể trên không, dưới nước, trên đất liền. Thành kính tri ân thầy. Bạch thầy, người thân của con hàng đêm dùng chất độc để tìm vui, biến cuộc sống thành nỗi bất hạnh. Riêng con chỉ cảm thấy hạnh phúc mỗi khi được đi ngủ, và đôi khi sợ hãi khi phải thức dậy. Từ khi biết được Phật Pháp, nghe những lời giảng dạy của thầy, thì ban ngày con cũng thấy an vui và hạnh phúc. Con xin cảm ơn thầy, nguyện chúc thầy tràn đầy sức khỏe và trở lại Cali thường xuyên hơn để cho con được gặp thầy. Kính bạch thầy, con là một đứa con bà Phước mồ côi, bà Phước nuôi nên không biết cội nguồn. Bây giờ muốn xin cầu siêu cho cha mẹ, con phải làm sao? Có người nói con cứ ghi là cầu siêu cho cha mẹ của con, tên tam bảo của con cũng được. Con đã làm như vậy, nhưng không được thoải mái lắm. Xin thầy giảng dạy. Bạch thầy, xin giảng cho chúng con rõ tại sao Phật tử lại sợ không ăn đồ cúng cô hồn. Nếu không ăn rồi, bỏ đi có mang tội phí phạm không? Thưa thầy, theo nguyên thủy thì dòng thức hết tục nói như vậy, sau khi tử tâm là con người lại tái sanh ngay. Khác với Đại Thừa, chủ trương có thể tái sanh trong 49 ngày, vậy phải giải thích sao có sự sai biệt. Câu hỏi thứ hai, một tu sĩ bị động viên vào quân đội, không thể tránh việc giết người, có bị tội không? Câu hỏi thứ ba, có thể phạm tội xong sám hối, có thể xóa nghiệp không? Câu hỏi thứ tư, cung thỉnh chư tăng tụng cho mẹ của Mục Kiền Liên, vậy có trái nhân quả không? Câu hỏi thứ năm, vài phút cận tử, có người đến đòi nợ thì phải làm sao? Kính thưa thầy, khi ngồi thiền nhập định, tâm thức vào một trạng thái tỉnh, ở vào trạng thái tỉnh đó, có một sự thấy biết, như vậy sự thấy biết đó có phải là cái tâm của mình không? Còn trạng thái tỉnh có phải là cái tánh của mình không? Con bị lẫn lộn giữa tâm và tánh, xin thầy chỉ giùm con. Kính bạch thầy, về việc cúng cô hồn, các chùa chiền nào cũng cúng cô hồn bằng nghi thức, mông sơn thí thực, có khi cúng rất nhiều thực mà ở nhà riêng con không thể cúng thịnh soạn như vậy, vì lòng muốn cúng cho các cô hồn đói khổ. Vậy vào 14 hay 30, con có thể cúng cô hồn bằng một chén cháo và một chút gạo muối và tụng chú biến thực châm ngôn, cam lộ chân ngôn. Như vậy có được không, thưa thầy? Kính bạch thầy, trứng gà bên Mỹ ăn chay dùng có được không? Lúc tối rửa chén bát, có tiếng động, quỷ vô thường sẽ nghe tiếng động khua sự đói khát nổi lên có đúng không? Xin thầy chỉ dạy, rất cảm ơn. Kính chúc sức khỏe thầy dồi dào để giảng dạy chúng sanh. Kính bạch thầy, xin thầy giải thích cho chúng con được biết, khi một người vừa mới tất thở, người thân từ xa về gặp mặt người chết, trong lúc đó gọi tên người chết thì người chết tự nhiên mở mắt ra. Đó là hiện tượng gì? Xin thầy giải thích. Kính bạch thầy giải thích cho con, thập phương pháp giới chúng sinh có những chúng sinh nào, hồi hướng Tây Phương, trang nghiêm tịnh độ là thế nào? Con xin cảm ơn thầy. Kính thưa thầy, một dịp nào đó có cơ duyên, kính xin thầy giảng về duy thức học. Kính thưa thầy, xin thầy từ bi cho con một thí dụ về biến dị nhi thục. Kính bạch thầy, con có cơ duyên được nghe các bài giảng và đọc sách của thầy về giáo lý của Đức Thế Tôn. Con rất kính phục kiến thức uy thâm của thầy về Phật giáo. Nghe các bài giảng của thầy về tâm lý học và luận lý học, con có cảm tưởng như đang nghe giảng ở một giảng đường đại học. Trong bài giảng thứ ba, thầy nói Phật giáo là một giáo lý thực nghiệm. Tuy nhiên, trong 4 bài pháp vừa qua, thầy đề cập các vấn đề thập loại chúng sinh, cô hồn và ngạ quỷ, địa ngục ở đâu xa là những luận cứ siêu hình và đã siêu hình thì không thể chứng minh bằng thực nghiệm. Cách đây 25 thế kỷ, Đức Thế Tôn nói rằng trong nước ta uống có vô số sinh vật và trong vũ trụ có hằng hà sa số thế giới khác. Khoa học thế kỷ 21 đã chứng nghiệm lời dạy của Đức Thế Tôn là đúng. Như thế, các luận đề siêu hình như cô hồn, ngạ quỷ, địa ngục có là những ám ảnh không tốt cho đại chúng trong hành trình tâm linh để đạt tới thanh tịnh không? Xin cảm ơn Thầy. Câu hỏi kế tiếp. Lợi ích của việc mời các vị tu hành cầu an và cầu siêu lúc thường và lúc có hữu sự như tang lễ, đám cưới vân vân. Câu hỏi kế tiếp. Phá thai có phải là tội? Hồn của phá thai đi về đâu? Câu hỏi cuối cùng. Bạch Thầy hoan hỷ trả lời các câu hỏi sau. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua bài ca có câu giết người đi, giết người đi, cho trọn tình nghĩa phu thê. Theo Thầy nghĩ tác giả có nói về ý thức nghiệp như Thầy đã giảng, mong Thầy khai triển. Phần thứ hai của câu hỏi cuối cùng. Qua cuốn Câu chuyện dòng sông của Krishnamurti có nói về ý thức của các bài giảng vừa qua của Thầy Tâm Thiện. Xin Thầy cho ý kiến. Xin cảm ơn Thầy.
Những cái nào liên quan đến đề tài dễ thì tôi trả lời trước, cái nào khó thì để từ từ tính sau. Dị thời dị thục là khác thời mà chính, tức là cái nghiệp từ nghiệp nhân đến nghiệp quả nó phải qua một cái giai đoạn, hai một cái thời gian từ nhân đến quả khác nhau. Ví dụ 1 giờ gieo nhân thì 2 giờ hưởng quả thì gọi là dị thời, là dị là khác mà thời là thời gian. Dị loại là từ nhân đến quả nó đã biến chất rồi. Ví dụ cái trái cam còn nhỏ nó chua nhưng mà chín nó ngọt, thì thời gian nó làm thay đổi tính chất, gọi là dị loại. Còn dị biến hay là biến dị dị thục, tức là ví dụ trái cam còn nhỏ nó màu xanh, hay trái xoài còn nhỏ nó màu xanh nhưng mà nó chín nó ra màu vàng, thì đó giống như là một đứa con của mình vậy đó. Con hồi mình mới sanh ra lúc nó xấu nhưng mà nó lớn lên thì nó rất là đẹp, thì đó gọi là dị biến. Nhưng quan trọng là dị thời và dị loại, tức là nói về tính chất và vân vân thôi hả. Đức Phật dạy con người là chủ nhân của nghiệp, bởi vì cái điều đó, đối tượng mà thuyết giáo của Đức Phật là con người. Đối tượng mà Đức Phật giáo hóa chính là cho con người, human beings. Còn ngoài ra thỉnh thoảng Ngài có dạy cho các loài dạ xoa, Ngài lên cung trời, Ngài giảng đạo. Cái đó là vượt ngoài khả năng của mình. Cho nên con người là chủ nhân của nghiệp, là Đức Phật nói đến đối tượng lấy con người làm chính là chủ nhân của nghiệp. Thì ngay cả ngạ quỷ, một người quỷ đói thì con quỷ đói đó là chủ nhân cái nghiệp của nó. Hay là một con súc sinh, ví dụ con mèo hay con chó, thì nó là con mèo. Ví dụ con mèo nó tên là con chó thường có tên gì hả? Hả? Albino ví dụ hả? Ví dụ con chó A, chó B gì đó, thì nó là chủ nhân của ý nghiệp của nó. Đó là đương nhiên thôi hả? Tất cả mọi chúng sinh đều là chủ nhân của nghiệp, cái nghiệp của cá nhân. Rồi trong cái biệt nghiệp á, cá nhân nó có mang cái nghiệp gọi là cái cộng nghiệp, tức cái nghiệp cộng đồng. Ví dụ tại sao cùng sinh trưởng trong một gia đình nhưng mà có nhiều đứa trẻ rất là ngoan, thông minh, sống có đạo đức, còn có nhiều đứa lớn lên là hư sự, thì trong đó nó có 2 cái nghiệp. Thứ nhất là cái nghiệp biệt nghiệp, là cái nghiệp của bản thân nó. Cái nghiệp cộng nghiệp là cái nghiệp mà nó sinh ra trong cái môi trường chung đó. Ví dụ như một con ngựa đau, một cá tàu bỏ cỏ ha, đó là nói tính cái tách cộng nghiệp. Ví dụ trong gia đình mình có một người thân chết, cả gia đình buồn bã, thì đó là cái cộng nghiệp. Còn cái cách chuyển nghiệp thì như tôi đã trình bày đó, không có cách nào khác nào hơn. Còn cách nào khác hơn là tự mình phải rửa sạch tâm hồn của mình thông qua giảm thiểu tham sân si. Ở đây xin đại chúng nhớ 2 cái điều này. Cái người mà tu á, quyết tâm tu để thành Phật á, thì phải là gì? Diệt trừ tham sân si. Còn đại chúng á, chưa có diệt trừ tham sân si được đâu, bởi vì đại chúng chưa có cầu làm Phật mà. Mình chỉ cầu sống bình an, mua mau bán đắt, sống phước đức ấy, thì mình phải làm sao? Mình phải điều phục tham sân si. Phải điều phục. Chứ giờ đại chúng mình điều phục chưa được mà mình nói diệt tham sân si sao diệt. Tham sân si là đối với những vị quyết tâm tu hành là thành Phật ấy, giải thoát sinh lão bệnh tử ấy, thì mới gọi là diệt tham sân si. Còn mình á, người Phật tử là điều phục. Cơn tham nó nổi lên thì control nó, điều phục, chế ngự nó. Cơn sân nó nổi lên thì mình phải chế ngự nó. Và nếu như các vị chế ngự lâu dài, đời này, đời sau và nhiều đời, và sau cùng các vị sẽ giải thoát sinh lão bệnh tử, và các vị trở thành A-la-hán hay là Phật. Đó là cái con đường như vậy hả? Còn bây giờ sám hối và quán không tánh có làm cho nghiệp mình tiêu hay không? Thì tùy khả năng. Ví dụ như là sám hối. Sám hối là mình không hứa với lòng mình là mình không tạo tội nữa. Mình xin đại chúng mua cuốn hành trình tâm linh, đọc thêm trong đó có viết. Sám hối, ăn năn sám hối có nghĩa là mình không tạo lỗi nữa. Mình ý thức việc đó là xấu xa, mình không tạo nữa. Nhưng mà không có nghĩa là mình hết cái nghiệp. Có nghĩa là mình hết nghiệp. Bởi vì cái nghiệp mình gieo từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Bây giờ mình ý thức mình sám hối là mình đang gieo cái nhân mới. Sám hối xin đại chúng nhớ hai cái ý này thôi. Ý thứ nhất á, sám hối không phải là sám hối là hết tội, mà sám hối là để nhìn lại con người của chính mình. Đó là ý thứ nhất. Và ý nghĩa thứ hai, sám hối để làm gì? Để khôi phục lại cái nhân phẩm của chính mình, chứ không phải sám hối là hết tội. Bây giờ mình đỡ, tôi xin đưa một ví dụ như mình làm đốt cái nhà của ai đó. Bây giờ mình xin lỗi có nghĩa là mình nhận ra đó là ý thức lỗi lầm của mình không làm nữa. Nhưng mà rồi mình về mặt luật pháp thì mình phải bồi thường cho người ta chứ. Chứ đốt nhà người ta rồi ra xin lỗi xong rồi đâu có được. Thì cả sám hối nó cũng nằm trong cái quy luật và là nhân quả đó mà thôi. Cho nên đại chúng nên nhớ rằng khi mình làm một cái lỗi lầm, mình sám hối, cái việc đầu tiên đó là mình nhìn nhận lại con người của mình. Cái việc thứ hai á là mình khôi phục lại nhân phẩm của mình. Trước đây tôi ăn trộm ăn cắp, bây giờ tôi ý thức được tôi không ăn trộm ăn cắp nữa và tôi trở thành con người tốt. Thì sám hối là cái cách thức để mình khôi phục lại cái nhân phẩm của mình thôi, chứ không thể nói là hết nghiệp rồi. Còn quán không có diệt được nghiệp chướng không? Được chứ, nếu như các vị mà tu thiền định và đạt đến một cái mức độ nào đó thì các vị được giải thoát thôi. Hình thức sám hối, tụng kinh, ngồi thiền đều là một cái hình thức mà tu tập để giải trừ, chuyển hóa nghiệp chướng hết. Vận dụng cái nào cũng được. Còn cái câu mà ngũ uẩn như mây trôi trên nền trời, tự tánh tam giới như sóng nước mênh mông trên biển cả chăng như, cái này nó nói về hai cái mặt đối lập. Đây là câu thơ thôi. Ngũ uẩn là thân con người. Ngũ uẩn tức là cái có tan có hợp. Mà cái nền trời tự tánh ở đây là nói đến cái không tan không hợp. Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới như sóng nước mênh mông. Nhưng mà sóng nước ở đâu? Trên biển cả chăng như. Mà cái chăng như thì không có sóng, không có nước. Cái này là một cái hình thức đối từ thôi, để ý nói là con người sống trong cái thế giới giống như cái hoa sen đó, nó mọc trong buồn mà nó không hôi tanh mùi buồn. Cái này không có gì khó khăn hả? Cái câu này, do đâu mà con người khi qua đời không đi tái sinh mà trở thành cô hồn? Xin đại chúng nhớ cái điều này. Khi tôi trình bày thập loại cô hồn á, những ai chết đâm, chết chém, chết chiến trận vân 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 trong cái thập loại mà đại chúng nghe rồi á, mà không giải thoát được, vẫn còn cưu mang cái nỗi niềm oan nghiệt đó, và là oan hồn uổng tử đó, chết oan chết nghiệt đó, không giải thoát được cái đó thì mới trở thành một cái loại cô hồn. Còn nếu như mình giải thoát được thì đâu có. Xin nhớ rõ hả? Thập loại cô hồn là những cái ví dụ như chết thắt cổ. Sau khi thắt cổ mà họ thắt cổ họ chết rồi họ đi luôn thì không nói gì. Họ thắt cổ họ chết, nhưng mà ta chết trong sự đau khổ. Và người ta không giải thoát, không cởi trói được cái gọi nỗi oan uổng, nỗi tức tối, hận thù đó. Không vượt qua được nó, cho nên gọi là oan hồn, oan gia trái chủ là vậy đó. Tức là không vượt qua được, giải thoát được. Thì các vị nên nhớ thập loại cô hồn là những người không giải thoát trong những trường hợp chết đâm, chết chém, chết chiến trường, chết này, chết nọ, vân vân vân. Là những người không giải thoát được. cái nỗi oan ức, cho nên gọi là oan hồn hả? Chứ không phải ai chết cũng thành vô hồn. Ví dụ như mình bệnh mình chết ấy, hay là thọ mạng đã hết, cái thọ mạng mình sống 80 tuổi, mình sống đúng 80 tuổi thôi, mình chết thì đâu có phải là, tùy theo cái duyên cái nghiệp của mình chứ không phải là vô hồn được. Rồi chết ấy, rồi bị nghiệp lực nó lôi mình đi, mình có nắng ná chờ đợi gì được không? Cái này là không có lợi, không chờ đợi được đâu. Nó liên quan tới vấn đề nãy ai hỏi câu hỏi siêu hình với ông siêu hình. Cái này á, đối với con mắt nhân gian là siêu hình. Nói về thọc loại chúng sinh á, cô hồn, địa ngục, ngạ quỷ sinh, đối với con mắt là nhân gian là siêu hình. Nhưng mà đối với các thánh á, nó rõ như bàn tay á, không có siêu hình gì hết á. Nó là sự thật. Ba cõi, dục giới, sắc giới là sự thật. Nhưng mà đối với về nhân gian là nó thuộc về siêu hình. Nhưng mà đối với trong cái đạo Phật á, trong các thiền, các vị thánh, chư Phật, chư Tổ La Hán, đây là vấn đề sự thật phải à? Cảnh giới hiện thực à? Anh muốn biết được thì anh cứ tu đi, rồi anh sẽ biết thôi. Chứ nó không phải là lý luận siêu hình. Cái này không phải là lý luận siêu hình. Nhưng mà trong con mắt nhân gian nó là lý luận siêu hình. Cho nên mình gieo cái nghiệp gì hưởng cái đó, chứ không có chạy trốn được, cũng không có đắng ná được đâu. Lợi ích của việc mời các vị tu hành cầu an cầu siêu lúc thường và lúc có hữu sự trong tang lễ. Cái này kỳ trước đó tôi đã giảng trong cái bài cận tử nghiệp. Khi mà mình có người thân sắp qua đời, quý thầy đến hộ niệm quan trọng lắm, bởi vì tiếng kinh tiếng kệ giúp cho người ta tỉnh thức, đi ra khỏi cái tham ái chấp thủ, đi vượt ra khỏi cái tham lam sân hận, nương vào công đức của Tam Bảo mà siêu thoát. Còn phá thai có phải là tội không? Không, thì đương nhiên chứ. Khi mình giết một chúng sinh là phạm tội. Cho nên ở đây khuyên đại chúng một điều mà tôi muốn nói mà tôi quên, nhân này tôi mới nhớ. Các anh chị ăn mặn thì ăn. Ăn mặn thì ăn. Nhưng mà tuyệt đối các anh chị nếu là Phật tử không được ra lệnh người ta giết cái con đó cho mình ăn. Cái đó là không được. Từ gần đây tôi nghe một số các Phật tử đi vô nhà hàng ăn, muốn ăn con gì chỉ con đó người ta làm, thì cái đó là không được. Các anh chị nếu là Phật tử thì không làm đó được. Mình có thể ăn tùy ý, người ta bán sẵn thì được. Còn mình ra lệnh giết con đó, rồi mình thấy nó còn đang bơi, đang lội, ra lệnh giết nó cho mình ăn, cái đó là tội. Cái đó không được, cái đó là gây nghiệp nặng. Ehi Basiko, cái từ này á có nghĩa là gì? Tiếng Phạn, tiếng Bali đó, có nghĩa là đến và thấy. Đến và thấy, tiếng Anh nó dịch là come and see, đến và thấy. Giáo pháp của Đức Phật không thể lý lẽ mà biết được, và phải tu, phải thực tập mới biết được. Còn những cái gì nói là thuộc về hướng dẫn thôi. Giống như là cái bản đồ chỉ đường đây lên Lốt, hay từ Lốt đi xuống Chinatown đi làm sao. Cái bản đồ hồi nãy giờ những gì chúng tôi nói cho các anh chị nghe, hay là nói với trình bày với đại chúng, là chúng tôi chỉ cái bản đồ thôi. Bây giờ các anh chị cầm cái bản đồ về nhà nằm ngủ cũng như không. Mình phải đi, phải thực tập. Tất cả giáo pháp của Đức Phật đều là cái bản đồ hết. Ở nhà có thờ hai tượng, tượng Quan Âm và tượng Dược Sư. Thì nói chung Phật tử mình muốn thờ tượng nào cũng được hết. Còn để tượng nào lên cao thì thường mình để tượng Đức Dược Sư lên cao, còn Đức Quan Âm là để dưới thấp, là bởi vì người ta quan niệm Đức Quan Âm là Bồ Tát, còn Đức Dược Sư là Phật, Phật cao hơn Bồ Tát. Thì mình cứ theo đó mình để vậy không sao, chứ không bao giờ mà để Quan Âm ở trên mà Đức Dược Sư này nói sao để tôi dưới thấp, không có rồi. Lòng thành mình để đâu cũng được hả. Khi một người chết bắt đắc kỳ tử, giống như là đi ngủ hay là té chết, thì có tốt hay không, tốt hay xấu, cái điều này không, bất khả thuyết, không nói được. Ví dụ như là trường hợp một người tu hành bị một tai nạn gì đó, chuyện này có và có, cũng thỉnh thoảng có xảy ra. Mình á có thể tốt và có thể xấu. Nếu mà tôi giải thích á, thì tôi giải thích có thể tốt và có thể xấu. Nhưng mà cái này gọi là bất khả thuyết, không nói được, là bởi vì chỉ có cái thần thức của cái người đó. Nhưng mà nếu mà đi ngủ rồi chết á thì tốt. Đi ngủ xong xuôi rồi vô nằm ngủ giấc thì chết luôn rồi, nó khỏe. Không có, tốt là vì không có bệnh, không có hoạn gì hết. Còn chết bất đắc kỳ tử thì không thể nói là tốt hay không thể nói là xấu được, tùy vào cái thần thức. Ở đây tôi nói một cái điều này nó thuộc về kinh nghiệm thôi. Ví dụ như á, hôm nay á, tôi như thế này, tôi có một cái trí tuệ, có một sự hiểu biết như thế này, lát nữa tôi ra đây tôi gặp tai nạn, tôi đai, thì á, đối với tôi chuyện đó không có vấn đề gì cả. Và tôi tái sinh lại, tôi cũng vẫn có một cái ký ức nó còn nguyên này, nó chưa mất đi đâu hết. Nhưng mà nếu tôi nằm trên giường bệnh 20 năm, 30 năm mà chết chưa được, nằm giống như là thực vật á, thì lúc đó bao nhiêu cái gì minh mẫn sáng suốt nó quên hết rồi. Và khi lúc đó tôi chết thì tôi tái sinh trở lại, tôi giống như là cái con nhện mới ra đời, không biết cái gì hết, phải làm lại từ đầu, quên hết rồi. Cho nên cái chuyện bất đắc kỳ tử không thể nói là tốt hay là xấu, mà nó tùy vào cái kinh nghiệm. Nhưng một người khác ví dụ như chết bất đắc kỳ tử, người ta khổ đau, người ta không giải thoát được. Cái là tùy vào cái tình huống của mỗi người, cho nên cái này là bất khả thuyết hả? Atula, thiên nhân Atula, địa ngục ngạ quỷ súc sinh, là mình nói như vậy, thiên là trời, tới người rồi tới Atula. Nhưng mà Atula có bốn loại, nếu Atula mà trong loài người á thì ngang với người. Mà Atula mà có phước á, có những loại Atula là vị thần á, chuyên môn là đi đánh gọi là đi gọi là gây chiến, gọi là tuyên chiến với lại trời đế thiên đế thích. Lên đánh với trời không ạ? Thì và họ nếu có những vị Atula người ta có phước, người ta cũng có cung điện trên trời. Còn có những loại Atula ở thuộc về ngạ quỷ, về súc sinh. Cho nên Atula có bốn loại, có những loại cao hơn người mà có những loại thấp hơn người. Nhưng mà cái loại thấp hơn người là gì? Cái loại mà ăn xong bữa ăn thiệt là ngon, cuối cùng hóa ra bùn hết, thì cái đó là thấp hơn người. Còn Atula mà cái loại là anh hùng hảo hán á, nghĩa khí chi nộ, thấy cái gì đúng là thưởng mà cái gì sai là phạt á, gọi là thánh thần rồi đó. Cái các vị đó là có thể là có thần thông mà cao hơn người. Các vị ở trên trời chuyên môn là chiến đấu với là đế thiên đế thích đó, là các vị đó ở trên cõi trời. Cho nên không thể nói là có bốn loại đó, bốn loại Atula cao thấp khác nhau hả? Cộng nghiệp và biệt nghiệp. Cộng nghiệp biệt nghiệp giống như là một đứa con mà sanh trong một gia đình. Hay tôi vừa đưa ví dụ, sinh vô một gia đình là cái cộng nghiệp. Cái gia đình đó nó quý phái hay là nó không quý phái, gia đình đó là cái level cao hay là thấp, giàu hay là nghèo, có tu hay là không có tu. Nhưng mà có những đứa trẻ nó sinh vào trong gia đình nghèo nhưng mà nó học giỏi và nó lập nghiệp được cá nhân, thì cái đó gọi là cái biệt nghiệp. Còn cái cộng nghiệp là cả gia đình đó. Ví dụ một gia đình 10 đứa con mà trong đó có một đứa con thành bác sĩ, còn bao nhiêu là ăn rồi đi quýnh bài không, thì cái đứa bác sĩ đó là biệt nghiệp. Còn cái gia đình mà của nhau đi quýnh bài đó là cộng nghiệp. Còn người thân của gia đình nếu mà dùng chất độc để mà tìm niềm vui thì đây là đúng là cái nỗi bất hạnh rồi. Cái nỗi bất hạnh rồi. Khi mình mà đam mê trong cái chuyện mà tìm đến những cái chất độc, ví dụ như là ma túy rồi đó, để làm niềm vui, cái này là cái bất hạnh lớn rồi. Cái này đúng là cái nỗi buồn. Cái điều này cho nên tôi nói là nếu mình không control được mình thì thế giới mình không control được, bất hạnh cầu nguyện cho. Còn nếu anh chị nào đó là con của một bà phước, bây giờ muốn cúng cho cha mẹ thì mình cứ ghi tên cha mẹ để mình cầu nguyện thôi. Và khi mà các anh chị con ai cũng được hết, con ai cũng được hết, bất kỳ mình cúng cho cha mẹ mình cứ ghi tên cầu nguyện, mình đưa cho các thầy cầu nguyện cũng được, mà mình đưa cho các cha cầu nguyện cũng được. Bởi vì các vị nên nhớ rằng chúng ta không, đừng nên nghĩ xấu về những cái tôn giáo khác khi mà mình chưa hiểu. Đừng nên nghĩ vậy. Mỗi tôn giáo nó có một cái giá trị, nó có một cái lề lối văn hóa, nó có một cái tập tục, cái truyền thống. Cho nên nếu mà mình là tin tưởng theo Chúa thì cứ đưa cho mấy cha cầu. Mà muốn đưa tin tưởng Phật thì cứ đưa cho quý thầy. Đừng. Còn cái chuyện mà đạo nào tốt hơn, đạo nào xấu hơn, cái đó mình không cần thiết. Mình cần thiết cuộc đời của mình có hạnh phúc, có bớt phiền não, bớt khổ đau hay không thôi. Tại sao lại không ăn đồ cúng cô hồn? Bởi vì cúng cô hồn á, nếu mà mình để mà mình cúng mà sạch sẽ, không có ruồi bô viếng đậu á, thì mình ăn. Còn cúng mình để mấy tiếng hồn ngoài trời, gió bụi, lúc bưng vô mình cũng không nỡ nào ăn. Là cái đó là mình, bởi vì bây giờ mình khá rồi. chứ còn tôi là chuyên gia, hồi xưa là đi giật đồ cô hồn rồi. Hồi tôi làm chú tiểu ở chùa nghèo mà, nhà nào mà cúng cô hồn tôi chạy tôi đứng trước rồi, chờ họ vừa thắp hương lên dành nhau chuối với chè mà giật nhau mà ăn chứ có đâu. Thì khi mình khá rồi mình không ăn đồ cô hồn, chứ còn khi mà nghèo nghèo ăn thuốc hết. Sợ không có mà ăn hết. Tôi có ông sư huynh, ông nói là thầy là không có ăn đồ cô hồn, bướng lắm. Mà ông sư huynh đó là ông khó ăn sầu riêng lắm. Bữa khi bà Phật tử đó, bà Phật tử đó đem trái sầu riêng lên để cúng bằng linh, bưng sáng bưng cùng bưng cúng xong chiều thấy thầy ngồi thì ăn sầu riêng. Bà nói ủa sao thầy nói thầy không ăn đồ cô hồn mà sao bây giờ thầy ăn đồ, thầy thầy không ăn đồ cúng linh mà bây giờ thấy thầy ăn. Nó nói sầu riêng ăn được. cái này nói cho vui vậy thôi hả. Tâm và tính không có cái gì khác nhau, tâm và tánh không có gì khác nhau đâu. Cho nên khi các anh chị ngồi thiền, các anh chị đạt đến một cái sự tĩnh tâm, hiểu biết, gọi là dùng cái từ gọi là chánh niệm, là awareness, là tỉnh giác, và attention là chú ý. Chánh niệm, tỉnh giác, thì cả cái chánh niệm và tỉnh giác này nó đều thuộc về cái tâm. Aware, tiếng Anh nó là awareness, attention. Thì tâm với tánh là một thôi chứ không có gì khác cái này. Còn ở các chùa cúng bông sen thí thực á, là ở chùa, bởi vì kỳ trước tôi có trình bày á, là chùa là cái chỗ mà mình cúng kiếm ông bà tổ tiên các hương linh mà. Cho nên á, mình nói nôm na là chùa là cái chỗ nuôi ma. Mà nuôi ma nhiều chừng nào thì phải cúng đủ các loại hết. Hèn chi là, còn ở nhà mình đâu có nuôi ma đâu. Ở nhà mình thì mình cúng cô hồn tùy duyên thôi. Có cái gì cúng cái đó chứ đâu nhất thiết là phải làm như ở chùa. Vì ở chùa là bá gia bá tánh rồi. Còn ở nhà mình chỉ có bà con thân thích thôi. Còn khi một người vừa mới tắt thở thì gặp một người thân từ xa về kêu, rồi người chết mở mắt ra. Đó là hiện tượng gì? Cái này tôi cũng không biết rồi. Nhiều lúc bà chưa thiệt chết. Mới có chết có khoảng chừng 30% thôi, 40% thôi, người thân về kêu mở mắt ra, chuyện nó bình thường thôi. Chứ nếu mà chết rồi liệm vô rồi mà còn mở mắt ra, cái đó mới sợ chứ. Các đại chúng nên nhớ rằng cái tiến trình chết không phải là tắt thở là chết liền đâu. Thường là phải 8 tiếng sau. Từ khi tắt thở đến 8 tiếng sau thì khi đó thần thức mới ra khỏi cái xác thân. Còn trong vòng 8 tiếng là cái thần thức á, vẫn còn nằm trong xác thân. Cho nên á, nếu mà mình trong gia đình mình mà có người thân, mà có người mà qua đời, mình đừng có tới mình lay động cái xác của họ. Đừng có làm rầm rầm, ta đau đớn. Khi mà người thân mới qua đời cứ để nằm im á, sao cũng được, rồi đập đúng 8 tiếng sau, rồi khi đó mình mới tắm rửa thay đồ này chứ còn. Nhưng mà bây giờ đó là mình nói theo ở Việt Nam mà. Ở Mỹ này tôi thấy họ thấy chết tới họ đẩy đi liền, họ thì phải chịu rồi chứ làm sao. Thập phương pháp giới chúng sinh, có những chúng sinh nào hồi hướng? Cái này á, thì thập phương pháp giới chúng sinh là tôi đã nói rồi, tức là mình nói là có lục đạo luân hồi thôi, biết là tam giới thôi, tam giới lục đạo, tứ sinh cửu hữu. Tứ sinh là thai sinh, thấp sinh, noãn sanh, hóa sanh. Còn lục đạo là gì? Thiên nhân, Atula, địa ngục và quỷ súc sinh. Còn tam giới cửu hữu đó tức là gì? Là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cái đó từng cái cảnh giới nó khác nhau nhiều lắm. Cái đó là phải học nhiều mình mới hiểu được. Còn hồi hướng Tây Phương Trang Nghiêm Tịnh Độ là thế nào? Tức là hồi hướng sau khi con chết này, sau khi con mãn báo thân, xin cho con trở về cõi Trang Nghiêm ở thế giới phương Tây của Đức Phật A-di-đà. Gọi là hồi hướng Trang Nghiêm Tây Phương Tịnh Độ. Còn nhạc sĩ gì đó nói giết người đi, giết người đi cho tròn tình nghĩa phu thê. Mấy cái chuyện bài hát á, thì tôi nói thật có những bài tôi hiểu, có những bài mình không hiểu được. Nhưng mà tôi cái gì mà đọc mấy chữ giết người á mình. Một dịp nào đó có dịp thì chúng tôi sẽ trình bày về duy thức. Nhưng mà sư đại chúng là học duy thức là buồn ngủ ghê gớm lắm. Nếu mà nhắm học nổi thì học, chứ không được học duy thức là nó là thuộc về triết lý, là lý luận rồi. Nó khó lắm, nó Các vị đại chúng có biết khi mà tôi chuẩn bị bài giảng ở đây là trên 100 trang. Nhưng mà khi trình bày với đại chúng mà tôi chỉ nói những cái gì á, cái gì á mà tôi chuẩn bị 100 á, thì tôi nói 2 thôi. Nó tôi thành thật đó. Và những cái gì mà nó có thể ai cũng nắm bắt được. Còn muốn tìm hiểu lên nữa là mình phải cố gắng, phải nỗ lực. Vì nó khó. Cho nên á, tôi xin nhắc lại những vấn đề mà lục đạo, luân hồi, tam giới đối với Phật giáo nó không phải là triết học siêu hình á. Đó là cái cảnh giới mà các chư Phật, chư Thánh người ta thấy nó rõ ràng, không có cái gì là mờ ám hết cả. Nhưng mà trong con mắt của thế gian, đó là cảnh giới siêu hình. Còn trong con mắt của những người tu, đó là cảnh giới thực nghiệm, cảnh giới của tâm thức. Thì mình nói đó là siêu hình hay không siêu hình, đó là tùy mình đó thôi. Còn chiều tối không nên rửa chén bát, cái này thì cũng đúng. Ở Việt Nam mà mấy chùa là buổi chiều là tối rồi, người ta cũng rửa, mà rửa nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà đừng có khua, bởi vì quan niệm rằng là nếu mà mình khua chén, khua bát là ngạ quỷ, họ đói. Thì cái này nó là cái quan niệm nó mang tính cách là dân gian thôi. Nó mang tính cách dân gian thôi. Còn trứng gà, mà trứng gà công nghiệp thì đôi lúc trong chùa cũng có những chùa người ta ăn trứng gà được, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà tùy theo mình, nếu mình cảm thấy không thích thì thôi. Giống như là ăn hành hà tỏi nắng, là những cái hành, cái vị ngũ tân đó, hành hà tỏi. Nhưng mà mình không ăn hành ấy, mình ăn baro, mình ăn hành tây thì cũng vậy à, cũng bà con với nhau hết. Tôi thấy ở mấy bà bếp ở chùa tôi cử đủ thứ hết trơn á, cử tỏi, cử đồ mà ra mua hành tây với baro về, tôi nói cũng bà con một family hết á. Nhưng mà đúng, trong những khi tu, trong có những lúc mình không nên ăn những thứ đó. Còn bình thường nếu ăn thì để mà tao cho nó thơm thơm một chút thì không rất là. Các vị biết là tôi nấu ăn chay là ngon lắm. Hôm nào mà đại chúng có dịp qua Florida tu, tôi sẽ nấu đãi cho đại chúng một bữa. Thưa Thầy, nơi cư ngụ có những kẻ khuất mặt vô hình đã còn lẫn vẫn, tức đại khái là trong nhà có ma, bây giờ làm sao đây? Trong nhà có ma thì bây giờ mình, thứ nhất là mình cầu nguyện cho họ, cầu siêu cho họ. Đó là ma vừa. Còn ma mà cái loại ma đặc biệt á, có nhiều cái loại ma nó phá phách ghê, thì phải mời quý Thầy tới. Không phải trấn yểm mà cũng làm lễ cầu siêu cho họ thôi. Bên Kinh Tạng Nguyên Thủy nói về hữu phần thức, tức là sau khi một tử tâm kết thúc á, thì liền sau đó là một kiết sinh thức xuất hiện, giống như là những cái gian kỳ, những cái moment. Nhưng mà bên Đại Thừa đó thì giảng về cái cõi trung ấm. Thì Phật giáo Đại Thừa trình bày cái cõi trung ấm để cho mình hiểu được là sau khi mà chết đi rồi, trước lúc đầu thai là nói về cái chỗ đó thôi. Sau khi chết và trước khi đầu thai thì có cái đó gọi là cái trung ấm. Cho nên giữa cái trung ấm với một cái tử tâm, sau khi tử tâm vừa dứt á, là cái chuti, tử tâm là cái trên. Sau khi tử tâm vừa dứt á, thì kiết sanh tâm, kiết sanh tức, tức là cái gì? Là gandaba. Sau khi cái tử tâm vừa kết thúc á, là cái kiết sanh tâm nó khởi dậy. Thì cái điều này nó cũng có gì là mâu thuẫn lắm. Nhưng mà bên Đại Thừa nói về cái cõi trung ấm là nói cái khoảng giữa khi chết và khi tái sinh. Phạm tội xong là sám hối, có thể xóa nghiệp được không? Tôi nói rồi, cái nghiệp không phải sám hối là mình để khôi phục lại cái nhân phẩm của mình, để mình không làm tội nữa. Còn cái nghiệp của mình á, mình có thể chuyển hóa bằng gì? Cái sự tu tập của mình thôi. Chuyển hóa cái nghiệp. Mà thay vì á, chúng ta học bài tam giới di tâm rồi á, thay vì chuyển hóa nghiệp thì chuyển hóa cái gì? Chuyển hóa cái tâm. Đừng quan trọng tới cái nghiệp nữa. Bởi vì tôi nãy tôi bỏ qua cái phần mà nghiệp cũ, nghiệp mới á. Con người mình á, tất cả cái nghiệp từ vô lượng kiếp quá khứ nó tập trung vào cái thân này rồi. Ngoài cái thân này và cái tâm này, con người này không còn cái nghiệp nào hết á. Cho nên anh chị cao một thước 8, anh chị cao một thước 6, anh chị mập, anh chị béo, anh chị khôn ngoan, anh chị không khôn ngoan, anh chị giàu có hay nghèo khổ, tất cả cái nghiệp của quá khứ nó tập trung vào thân này rồi. ngoài cái thân này không còn một cái nghiệp nào hết. Thì cái thân này gọi là thân năm uẩn này gọi là cái nghiệp cũ, còn cái tạo tác là cái nghiệp mới. Cho nên mình tu mình không cần phải chuyển cái nghiệp chuyển sau, bây giờ mình chỉ cần rửa sạch tâm hồn, chuyển hóa cái tâm hồn của mình, còn cái nghiệp của mình không cần thiết phải chuyển. Mình cứ chuyển cái tâm của mình, cái dòng năng lượng tâm thức của mình, thì nói cho đúng là tâm, ý thức hay nghiệp nó cũng là vậy thôi. Nhưng để mình nói cho rõ, mình không đừng có chú tâm vào để tôi thay đổi cái nghiệp của tôi, mà hãy chú tâm vào thay đổi cái tâm của tôi, làm sạch cái tâm của tôi. Còn trong giây phút cận tử, một oan gia trái chủ đến đòi nợ phải làm sao? Cái này thầy cũng bó tay rồi. Cái này thầy cũng chịu thua thôi chứ biết làm sao bây giờ. Mình thiếu nợ thì mình phải trả thôi. Nhưng đừng để chuyện đó xảy ra. Nếu thiếu nợ lo trả trước thì đừng để lúc cuối đời rồi. Vì khi Đức Phật thành đạo, ngài đã chuyển thức thành trí, ngài đã hoàn toàn giải thoát rồi, thì cái nghiệp từ đâu xảy đến cho ngài? Thì chúng ta phải biết rằng cái nghiệp là cái nào mà nó phải tác sinh khởi từ cái tâm. Nó có cái nghiệp nhân, nó cũng có cái nghiệp quả. Nhưng mà vì Đức Phật ngài giải thoát rồi, nhưng mà ngài còn mang cái thân của con người, tức là thân ngũ uẩn á, thì đối với thân ngũ uẩn là các đất nước gió lửa thì phải trả lại cho đất nước gió lửa thôi. Ví dụ trong kinh nói ngài bị bệnh mà, ngài bị đau bụng rồi ngài vui mất, bởi vì thân người mà. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng mặc dù thân á thì bệnh, nhưng mà tâm ngài đã vào trong định, đã giải thoát rồi, cho nên cái thân đấy nó còn lúc bấy giờ cái thân nó không còn control được cái tâm nữa, mà cái tâm nó đã siêu thoát rồi. Còn những cái nạn như bị đá đè hay bị vu cáo, bị chửi rủa, cái đó là chuyện thế gian mà Phật cũng gặp, thì mình đâu có thể nói là ở trong thế gian mà. Vấn đề là người ta chửi Phật có buồn hay không. Nếu mà người ta chửi Phật mà Phật buồn á thì cái đó mình mới nói. Còn Phật bị người thiên hạ chửi chuyện đó chuyện thường, không có gì, thầy cũng bị chửi hoài hết. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là tu trong nhiều kiếp rồi, là kiếp này là kiếp cuối cùng. Thế thì tại sao khi ngài tái sinh ra ngài không có nhớ gì giống như các vị Lạc Lai Lạc Ma? Thật ra cái này mình so sánh như vậy cũng được. Khi Đức Phật mà thân này là thân có hai cái truyền thống hả? Mà cái vấn đề này là thuộc về triết lý, mà sau này có dịp là sẽ bàn rộng thêm. Đây là câu hỏi cuối cùng đây. Là theo kinh Nguyên Thủy đó, là Đức Phật ra đời thành Phật. Còn theo kinh Đại Thừa đó, là Đức Phật là một vị Bồ Tát từ cung trời đau xuất thể hiện xuống trần gian. Đó là về mặt lý thuyết. Thì cái này mình phải học thêm vô, chứ mình không thể nào 5-3 phút mà mình hiểu được đâu. Nhưng bây giờ nói tại sao Phật không nhớ. Làm sao chỉ biết Phật không nhớ? Ai hỏi câu này? Làm sao mà biết Phật không nhớ? Làm sao mình biết được? Ngài thị hiện.
Phật không nói chứ không phải là Phật không nhớ.
Phật không nói hả? Dạ. Trong này ghi là tại sao Đức Phật hoàn toàn không nhớ gì về tiền kiếp của mình, như các vị Rinpoche. Đức Phật nhớ chứ. Ngài nhớ tiền kiếp trong kinh mà gọi là, đọc các vị đọc trong kinh gọi là kinh Bổn Sanh Bổn Sự, là ngài dạy về tiền kiếp của ngài hết. Ngài dạy hết. Nhưng mà những cái vấn đề này á là mình hỏi cho vui thôi hả? Nó không có không giúp ích gì, mình hiểu biết thêm chút vậy thôi. Cái chính á là xin đại chúng là mình thực tập. Có những câu hỏi mà có thể quý vị thực tập rồi khỏi cần phải hỏi. Khi mình thực tập, bây giờ hỏi tôi làm sao để cho con được bình an khi con sân hận như thế này, bây giờ tôi có giải thích cách gì cũng vô phương. Nhưng mà nếu đại chúng về mình tu học phát nguyện, thôi từ nay trở đi con xin hỷ xả tha thứ hết, và con không có chấp giữ trong lòng con nữa, con quên hết mọi chuyện, con cố gắng ăn chay niệm Phật, làm lành đánh giữ, thực tập vậy một thời gian, tự nhiên các vị được bình an. Cái này không thể lý luận được. Cái này là phải thực tập. Thì đó là những câu hỏi tôi trả lời đại khái. Tất nhiên là có những câu hỏi nó đòi hỏi phải có thêm thời gian. Thì bây giờ hết giờ rồi, thôi dừng ở đây. Xin mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn